Từ Phi Luật Tăng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 25 tháng 2 năm 2009 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự, nói về sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha, sau đó là các tiết mục Gương Thánh Nhân, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha, Diễn Đàn Tự Do và Phút Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi điện văn chia buồn vì sự ra đi của Đức Hồng Y Phạm Đình Tùng. Trong điện văn gửi cho Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Thánh Cha viết như sau. Tôi đau buồn khi hay tin Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tùng, Tổng Giám mục Hà Nội, vì tiền nhiệm của Đức Cha qua đời. Tôi muốn được hiệp thông sâu xa trong lời cầu nguyện với toàn thể các Đức Giám mục Việt Nam, tất cả các tín hữu thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội và toàn quốc, cũng như gia đình Đức Cố Hồng Y và những người có liên hệ với cái tang này. Tôi cầu xin Chúa là Cha, nguồn mạch mọi tình thương xót, đón nhận vị mục tử trỗi vượt này vào bên Ngài trong an bình và ánh sáng nơi Chúa. Đức Cố Hồng Y đã phục vụ giáo hội trong những hoàn cảnh khó khăn với lòng can đảm lớn lao và trong niềm quảng đại trung thành với Tòa Thánh Phêrô, xả thân tận tụy rao giảng tin mừng. Như bảo chứng niềm an ủi, tôi thành tâm ban phép lành Tòa Thánh cho Đức Cha phụ tá, các Đức Giám mục Việt Nam, các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, cũng như thân nhân của Đức Cố Hồng Y và những người tham dự lễ an táng. Đức Hồng Y Phaolô Giuse qua đời sáng Chủ nhật ngày 22 tháng 2 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi. Ngài chào đời năm 1919 tại Cầu Mễ, Kiên Mô, Ninh Bình. Ngài đã từng làm chính sứ Hàm Long, Hà Nội và giám đốc Đại chúng viện Thánh Doan. Năm 1963, Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Bắc Ninh. 31 năm sau đó, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục chính tòa Hà Nội, và năm 1994 được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nâng lên bậc Hồng Y. Đức Hồng Y đã từng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam trong hai nhiệm kỳ, từ năm 1995 đến năm 2001. Ngài cũng đã từng làm Giám quản Giáo phận Lạng Sơn, Hải Phòng và Hương Hóa. Ngoài ra, Đức Hồng Y cũng đã sáng lập năm tu đoàn truyền tin và nữ tu đoàn truyền giáo truyền tin tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Năm 2003, Đức Hồng Y nghỉ hưu tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội khi Đức Cha Ngô Quang Kiệt được bổ nhiệm làm giám quản Tông Tòa Hà Nội. Nhưng hai năm sau, Ngài mới được Tòa Thánh chính thức nhận đơn từ chức. Lễ an táng Đức Cố Hồng Y sẽ được cử hành tại nhà thờ chính Tòa Hà Nội vào sáng ngày mai 26 tháng 2. Với sự ra đi của Đức Cố Hồng Y, Hồng Y đoàn hiện còn 187 vị, trong đó có 115 vị còn trong hạng tuổi vào mật nghị bầu giáo hoàng. Tin Roma. Trong một bài suy niệm dài về tự do, Đức Thánh Cha đã tố cáo những cuộc bút chiến phát sinh từ thói kiêu ngạo trí thức và bóp méo hình ảnh giáo hội. Theo thông lệ, mỗi năm Đức Thánh Cha đều viếng thăm Đại chúng viện Roma. Năm nay chuyến viếng thăm diễn ra vào ngày thứ Sáu, 20 tháng 2 vừa qua. Sau khi cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ của lòng tín thác, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với cộng đoàn chủng viện. Ngài đề nghị suy niệm về thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Galata, đoạn 5, từ câu 13 đến câu 16 như sau. Nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em đang tiêu diệt lẫn nhau đấy. Anh em hãy sống theo thần khí. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Phaolô cho thấy những cuộc bút chiến phát sinh khi đức tin biến thành chủ nghĩa duy trí thức và khi lòng khiêm tốn bị thay thế bởi tính kiêu căng, tự cho mình hơn người khác. Đức Thánh Cha nói rằng ngày nay cũng đang xảy ra những điều tương tự. Thay vì hiệp thông với Chúa Kitô trong nhiệm thể Ngài là giáo hội, thì do tính kiêu căng trí thức, mỗi người đều muốn cho mình hơn người khác. chính từ đó mới phát sinh những cuộc bút chiến có tính hủy hoại, làm cho hình ảnh giáo hội bị méo mó. Đối với Đức Thánh Cha, cần phải lấy lời trên đây của Thánh Phaolô để tự xét mình, cần phải đi vào sự khiêm tốn của Chúa Kitô, của Đức Mẹ, cần phải vâng phục trong đức tin. Suy niệm về tự do, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng không hề có tự do nào chống lại người khác cả. Ngài nói, nếu tôi tự tuyệt đối hóa chính mình, tôi sẽ trở thành kẻ thù của người khác. Chúng ta sẽ không thể sống chung với nhau và cuộc sống sẽ trở thành tàn bạo và thất bại. Theo Đức Thánh Cha, chỉ có một thứ tự do đích thực, đó là tự do được chia sẻ với người khác. Nhắc lại rằng, tự do luôn luôn là ước mơ vĩ đại của nhân loại, và điều đó đúng một cách đặc biệt trong thời hiện đại. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, một ước mơ như thế chỉ trở thành hiện thực bằng sự phục vụ mà thôi. Ngài nói, chúng ta trở thành tự do nếu chúng ta phục vụ nhau. Chúng ta là những hữu thể liên vị, và chỉ khi nào chấp nhận điều đó, chúng ta mới đi vào tự do. Nếu không, chúng ta sẽ đi vào dối trá và cuối cùng sẽ tự hủy. Tin Tel Aviv. Thủ tướng Israel lên án những chương trình có nội dung chống Kitô giáo trên một đài truyền hình tại nước này. Lên tiếng trong một phiên họp của Hội đồng Nội các hôm Chủ nhật ngày 22 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Israel, ông Ehud Olmert, đã than phiền về những lời bình luận lộng ngôn của một người dẫn chương trình trên đài truyền hình tư nhân số 10 tại Israel. Thủ tướng Israel nói rằng những lời bình luận này đã xúc phạm đến các tín hữu Kitô Israel, cũng như khiến cho các đức giám mục Công giáo tại Thánh địa phẫn nộ. Phòng báo chí tòa thánh cũng đã lên tiếng bày tỏ sự bất bình. Nhìn nhận quyền tự do ngôn luận, nhưng Thủ tướng Israel nói rằng người ta không nên lợi dụng quyền này để làm tổn thương các tín hữu Kitô Israel, cũng như những người đồng đạo của họ trên khắp thế giới. Thủ tướng Israel nói rằng các mối quan hệ của Israel với tòa thánh và thế giới Kitô giáo rất tốt đẹp, không nên để cho các mối quan hệ ấy bị xấu đi như thế. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong một loạt chương trình trên đài truyền hình tư nhân số 10, một nhà bình luận đã có những lời lẽ chế nhạo đối với Chúa Giêsu và mẹ Maria. Người này đã có những lời lẽ lộng ngôn như thế là để trả thù sau việc tòa thánh rút vạ tuyệt thông cho một vị giám mục thứ cựu, là Đức cha Williamson, người đã từng phủ nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Tin Vatican. Hội đạo binh Chúa Kitô sẽ ra thông cáo về vụ tai tiếng của vị sáng lập. Hôm thứ Hai, ngày 23 tháng 2 vừa qua, các viên chức tòa thánh đã xác nhận với hãng tin Công giáo CNA rằng ban lãnh đạo của hội sẽ cho công bố một tuyên ngôn liên quan đến cuộc sống nước đôi của người sáng lập là cha Marcel Mosier, người đã từng có quan hệ với một người phụ nữ và có con với người phụ nữ này. Nguồn tin trên đây cho biết tuyên ngôn hiện đang được nhiều vị hồng y trong giáo triều duyệt xét. Hội đạo binh Chúa Kitô đã được tòa thánh thừa nhận và đặt dưới quyền giám sát của bộ các dòng tu và các hội tông đồ, mà người đứng đầu là Đức Hồng y Frank Rode. Hội cũng có một chi nhánh dành cho giáo dân tên là Vương quốc Chúa Kitô, trực thuộc Hội đồng tòa thánh về giáo dân. Theo các nguồn tin từ Vatican, tuyên ngôn của Hội đạo binh Chúa Kitô sẽ đề cập đến những khó khăn mà hội phải đương đầu sau khi cuộc sống nước đôi của người sáng lập được công khai hóa. Tuyên ngôn sẽ nói đến sự cần thiết phải tái lập sự bình an, lòng tín nhiệm và nhiệt huyết tông đồ trong gia đình thiêng liêng mà vị linh mục này đã sáng lập. Tuyên ngôn cũng sẽ vạch ra những bước cụ thể trong tương lai mà ban lãnh đạo của hội sẽ làm để đạt được những mục tiêu nói trên. Tin Vatican. Chân phước Daniel, tông đồ người phun cùi, sẽ được phong thánh. Hôm thứ Bảy, ngày 21 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn một sắc lệnh về việc phong thánh cho 10 vị chân phước, trong đó có chân phước Daniel de Wooster, một nhà truyền giáo người Bỉ, thường được mệnh danh là tông đồ người phun cùi tại đảo Hawaii. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ nghi phong thánh cho các vị chân phước này tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 11 tháng 10 tới đây. Chân phước Daniel sinh năm 1840 tại Bỉ. Năm 1864, Ngài được dòng thánh tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria mà Ngài là thành viên gửi sang truyền giáo tại Hawaii. 9 năm sau, Ngài bắt đầu phục vụ người phun cùi tại đảo Molokai. Chính Ngài cũng mắc bệnh phun cùi và qua đời năm 1889, hưởng thọ 49 tuổi. Ngài đã được Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị tôn phong chân phước năm 1995. Tháng 7 năm vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto đã nhìn nhận một phép lạ lành bệnh do lời bầu cử của chân phước Damien. Phép lạ đã được xem như một điều kiện để chân phước được tôn phong hiển thánh. Tin Hollywood. Ông Danny Boyle, nhà đạo diễn của cuốn phim chiếm nhiều giải Oscar năm nay, đã từng là một chúng sinh. Cuốn phim có tựa đề Nhà triệu phú trong khu ổ chuột đã đoạt 8 giải Oscar. Đạo diễn Boyle sinh tại Radcliffe, Lancashire, trong một gia đình công giáo Ái Nhĩ Lan tại Úc Đại Lợi. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo The Telegraph xuất bản tại Úc, ông Boyle cho biết, năm lên 14 tuổi, ông đã xin vào một chủng viện với ý muốn làm linh mục. Tuy nhiên, sau khi một linh mục trong chủng viện nói rằng ông không thích hợp cho đời sống linh mục, ông đã rời khỏi chủng viện. Đạo diễn Boyle nói, vị linh mục đã cứu tôi khỏi chức linh mục, hay đã cứu chức linh mục khỏi tôi không biết, nhưng sau đó không bao lâu, tôi bắt đầu học kịch nghệ. Cuốn phim Nhà triệu phú trong khu ổ chuột được quay tại Mumbai, Ấn Độ. Cuốn phim kể lại câu chuyện của một người thanh niên sống trong một khu ổ chuột của thành phố. Anh tham gia vào chương trình đố vui có thưởng với tựa đề Ai muốn trở thành triệu phú? Vì thắng giải cho nên người thanh niên bị cảnh sát nghi ngờ và theo dõi. Tin Bhubaneswar, Ấn Độ. Chính quyền bang Orissa, Ấn Độ ra lệnh đình chỉ việc xây cất một đền thờ Ấn giáo trên nền đất đã từng có một ngôi thánh đường Công giáo. Người Công giáo tại bang Orissa đã thở ra nhẹ nhõm sau khi chính quyền ra lệnh ngưng xây cất đền thờ Hồi giáo trên phần đất đã từng có một thánh đường bị các nhóm Ấn giáo cực đoan phá hủy. Tuy nhiên, các tín hữu Công giáo nói rằng họ mong chính quyền nên nỗ lực nhiều hơn trong việc bảo vệ an toàn cho các tín hữu Kitô trong bang này. Đức cha Rafael Sinat, tổng giám mục Kuttat Bhubaneswar, đánh giá cao quyết định của chính quyền địa phương. Nhưng Ngài nói rằng, lệnh này vẫn chưa đủ, bao lâu các tín hữu Kitô vẫn còn tiếp tục sống trong các trại tị nạn, và những kẻ tấn công khủng bố vẫn còn tự do đi lại xung quanh các trại này. Ngài cho biết, không một người nào trong những kẻ khủng bố này bị bắt giữ, do đó tội ác vẫn tiếp tục. Các tín hữu Kitô tại bang Orissa phần lớn là người thổ dân và làm nghề nông, chiếm khoảng 2,1% trong tổng số 31 triệu dân trong toàn bang.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với thứ tư lễ tro hôm nay, chúng ta bước vào mùa chay thánh. Đây là dịp để chúng ta đào sâu ý nghĩa của chay tịnh. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha viết: Trong sứ điệp mùa chay năm nay, tôi muốn tập trung suy tư của tôi vào giá trị và ý nghĩa của chay tịnh. Quả thế, mùa chay gợi nhớ 40 ngày chay tịnh của Chúa trong hoang địa mà Ngài đã trải qua trước khi đi vào sứ vụ công khai. Giống như Môi-se là người đã ăn chay trước khi đón nhận những tấm bia lề luật, và việc Elia ăn chay trước khi gặp Chúa tại núi Horeb. Chúa Giêsu cũng vậy, qua việc cầu nguyện và ăn chay, đã chuẩn bị cho sứ vụ đặt trước mặt Ngài. Sứ vụ được đánh dấu vào lúc khởi đầu bằng một cuộc chiến đấu nghiêm trọng với kẻ cám dỗ. Tại sao người tín hữu Kitô tự khước từ điều gì tự nó là tốt và hữu dụng để bồi bổ thân xác? Đức Thánh Cha đã trả lời như sau. Kinh Thánh và toàn thể truyền thống Kitô giáo dạy rằng ăn chay là một trợ giúp lớn lao để tránh tội và tất cả những gì dẫn đến đó. Vì thế, lịch sử cứu độ đầy dẫy những sự kiện mời gọi ăn chay. Trong những trang đầu tiên của Kinh Thánh, Chúa truyền dạy con người phải kiêng cử đừng ăn trái cấm. Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn, nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn. Vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Khi Chúa giải lệnh cấm ấy của Chúa, Thánh Basilio nhận xét rằng, việc Chúa truyền ăn chay xảy ra tại vườn địa đàng, và giới răn thứ nhất, theo nghĩa ấy, đã bày tỏ cho Adam. Theo đó Ngài kết luận, ngươi không được ăn, là luật ăn chay và kiêng khem. Bởi vì tất cả chúng ta đã bị đè nặng bởi tội lỗi và những hệ quả của nó, cho nên chay tịnh được đề nghị cho chúng ta như là một phương thế để phục hồi lại tình bạn với Thiên Chúa. Đó chính là trường hợp của Ezra. Khi chuẩn bị cuộc hành trình từ nơi lưu đày về đất hứa, Ezra đã kêu mời cộng đoàn dân chúng ăn chay để hạ mình trước nhan Thiên Chúa chúng ta. Đấng toàn năng đã lắng nghe lời cầu nguyện của họ và bảo đảm cho họ sự quý mến và bảo vệ. Cùng một cách thức ấy, dân thành Ninive đáp lại lời mời gọi hoán cải của ông Jonah đã công bố lệnh ăn chay như dấu hiệu của lòng chân thành và nói rằng, biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết. Trong trường hợp ấy cũng vậy, Thiên Chúa thấy việc làm của họ và tha cho họ. Trong Tân Ước, Đức Giêsu đưa ra ánh sáng lý do sâu xa của việc chay tịnh, khi kết án thái độ của người biệt phái, tức những người tuân giữ nghiêm nhặt các quy định của luật pháp, nhưng lòng của họ xa cách Thiên Chúa. Việc chay tịnh đích thực, như Thầy Chí Thánh đã nhắc ở một nơi khác, chính là thi hành ý của Chúa Cha, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ thưởng công cho anh em. Chính Ngài đã nêu gương khi trả lời Satan sau 40 ngày ở trong hoang địa rằng, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời bởi miệng Thiên Chúa phán ra. Vì thế, chay tịnh đích thực hướng đến việc ăn cơm bánh đích thực, đó là thực hiện ý của Chúa Cha. Do đó, nếu Adam đã không vâng theo lệnh truyền của Chúa, không được ăn cây biết lành biết dữ, thì người tín hữu, qua việc chay tịnh, muốn khiêm nhường quy phục Thiên Chúa, tín thác vào sự nhân lành và thương xót của người. Tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của chay tịnh, Đức Thánh Cha nói đến việc thực hành chay tịnh thời giáo hội tiên khởi và qua dòng lịch sử giáo hội. Đức Thánh Cha viết, việc thực hành chay tịnh luôn hiện diện trong cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Các giáo phụ cũng nói đến sức mạnh của chay tịnh để kiềm chế tội lỗi, đặc biệt những thèm khát của con người Adam cũ, và mở ra trong tâm hồn người tín hữu một con đường đi đến Thiên Chúa. Hơn nữa, chay tịnh là một thực hành thường gặp và được các thánh thuộc mọi thời đại khuyên nhủ. Thánh Phêrô Kim Ngôn viết, chay tịnh là linh hồn của lời cầu nguyện, lòng thương xót là máu đem lại sự sống cho chay tịnh. Vì thế, nếu bạn cầu nguyện, hãy ăn chay. Nếu bạn ăn chay, hãy tỏ lòng thương xót. Nếu bạn muốn lời cầu xin được lắng nghe, hãy lắng nghe lời cầu xin của kẻ khác. Nếu bạn không bịt tai trước kẻ khác. Bạn mở được tay Thiên Chúa cho chính bạn. Đó là ý nghĩa đích thực của chay tịnh theo Kinh Thánh và trong lịch sử giáo hội. Nhưng theo Đức Thánh Cha, trong thời đại chúng ta, chay tịnh dường như đã đánh mất ý nghĩa thiêng liêng. Và trong một nền văn hóa chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc vật chất, nó chỉ có vai trò chữa bệnh để chăm sóc thân thể. Chắc chắn, chay tịnh đem lại lợi ích cho hạnh phúc thể lý, nhưng đối với người tín hữu, trước tiên nó là một phương thế chữa trị, để chữa lành tất cả những gì ngăn cản họ sống phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Nhắc lại tông hiến Penitentini, hãy sám hối, năm 1966 của Đức Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha nói rằng, mọi khi tơ hữu không còn sống cho chính mình, nhưng cho đấng đã yêu thương và hiến thân vì mình, và sống cho anh chị em mình. Ngoài ra, theo Đức Thánh Cha, việc trung thành thực hành chay tịnh cũng góp phần mang lại sự thống nhất cho con người, gồm có thân xác và linh hồn, giúp tránh tội lỗi và tăng trưởng trong cuộc sống thân mật với Chúa. Từ khước lương thực vật chất vốn nuôi sống thân xác chúng ta, sẽ nuôi dưỡng một thái độ nội tâm để lắng nghe Chúa Kitô và được nuôi dưỡng bằng lời cứu độ của Ngài. Qua việc chay tịnh và cầu nguyện, chúng ta để Chúa đến và thỏa mãn cơn đói sâu đậm nhất mà chúng ta cảm thấy trong thâm tâm, đó là sự đói khát Thiên Chúa. Nhưng quan trọng hơn cả, chay tịnh giúp chúng ta mở mắt để nhìn thấy tình trạng của bao nhiêu anh chị em chúng ta đang sống. Đức Thánh Cha khuyên, khi tự nguyện đón nhận một hành vi từ bỏ chính mình để mưu cầu lợi ích cho người khác, chúng ta khẳng định rằng người anh chị em đang gặp khó khăn, không phải là người xa lạ. Chính là để giữ cho sống động thái độ đón tiếp và quan tâm đối với anh chị em mà tôi khuyến khích các giáo xứ và mỗi cộng đoàn tăng cường việc thực hành chay tịnh cá nhân và cộng đoàn trong mùa chay, liên kết với việc lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện và làm phúc. Kết thúc sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha kêu gọi. Anh chị em thân mến, quá là tốt đẹp khi thấy rằng mục tiêu tối hậu của chay tịnh là giúp đỡ mỗi một người chúng ta dâng trọn vẹn chính mình cho Thiên Chúa, như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, tôi tớ Thiên Chúa, đã viết trong thông điệp Chân Lý Sáng Ngời. Vì thế, ước chi mỗi gia đình và cộng đoàn Kitô hữu biết tận dụng thời gian mùa chay này đi gạt bỏ một bên những điều gì gây lo ra cho tâm trí, và tăng trưởng trong những điều nuôi dưỡng tâm hồn, hầu yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Tôi đặc biệt nghĩ tới việc gia tăng cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, chạy đến bí tích hòa giải, và tham dự tích cực vào bí tích thánh thể, đặc biệt thánh lễ ngày Chúa Nhật. Với thái độ bên trong ấy, chúng ta hãy đi vào tinh thần sám hối của mùa chay. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, nguồn hoan lạc của chúng ta, đồng hành và trợ giúp chúng ta trong nỗ lực giải thoát tâm hồn khỏi nô lệ tội lỗi, biến nó thành nhà tạm sống động của Thiên Chúa. Với những lời cầu chúc này, trong khi bảo đảm cho mọi tín hữu và cộng đoàn giáo hội, lời cầu nguyện của tôi để có được một cuộc hành trình mùa chay mang nhiều hoa trái, tôi thân ái ban phép lành tòa thánh cho anh chị em. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Quý vị và các bạn thân mến, hôm 21 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn một sắc lệnh về việc phong thánh cho 10 vị chân phước, trong đó có chân phước Daniel de Voster, một nhà truyền giáo người Bỉ, thường được mệnh danh là tông đồ người Cùi tại đảo Hawaii. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ nghi phong thánh cho các vị chân phước này tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 11 tháng 10 tới đây. Để giúp hiểu rõ hơn về chân phước Daniel de Voster, một gương thánh nhân
xin được phép đọc lại tiểu sử của ngài một lần nữa. Người ta biết nhiều hơn về cha Damien de Wooster qua danh hiệu cha Damien tông đồ người cùi, vì cha đã tận hiến trọn cả cuộc đời cho lợi ích của người phun cùi trên đảo Molokai, một trong những hòn đảo của Hawaii trong biển Thái Bình Dương, trong suốt 16 năm, cho đến khi cha qua đời vì căn bệnh ngặt nghèo này, năm 49 tuổi. Bệnh phong cùi đã có từ hàng ngàn năm trước mà chúng ta đã được biết qua trong Kinh Thánh, nhưng người ta chỉ thấy xuất hiện ở Hawaii vào khoảng giữa thế kỷ thứ 19. Trong vòng 30 năm, căn bệnh hiểm nghèo này đã trở thành một nạn dịch lan tràn trong dân Hawaii. Một trong những tai ương khủng khiếp nhất của nhân loại, bệnh phong cùi từ ngàn xưa cho đến thế kỷ thứ 19 vẫn không thể nào chữa trị hay phòng ngừa gì được cả. Như Môi-se trong Thánh Kinh đã tách biệt những người Do Thái bị mắc bệnh ra khỏi cộng đoàn và cô lập họ vào một nơi để không truyền bệnh cho người khác. Chính quyền Hawaii vào năm 1868 đã thành lập một khu định cư cho người cùi trên hòn đảo Molokai, và các viên chức đã được phái đi lùng bắt hết những người bị mắc bệnh. Vì thế cho nên đã tạo ra nhiều tình cảnh đầy thương tâm. Cha mẹ xa con, vợ chồng xa nhau. Từ đó Molokai đã trở thành hòn đảo của buồn thương, ẩn nấp trong hàng ngàn vẻ đẹp của quần đảo Hawaii. Chỉ nghe đến tên của nó thôi, cũng đủ làm cho người Hawaii phải khiếp sợ. Những người phun cùi công giáo tại Kalawao, Molokai, đã xin cho một linh mục. Nhiều nhà truyền giáo không màng nguy hiểm về sự lây nhiễm bệnh đã tình nguyện xin đi, trong số này có cha Damien de Wooster. Và cha Damien đã được các bề trên chọn làm người đầu tiên đi truyền giáo ở Molokai. Ban đầu các bề trên dự định mỗi một linh mục chỉ đi truyền giáo ở Molokai 3 tháng, nghĩa là mọi người thay phiên nhau để tránh bớt sự nguy hiểm bị lây bệnh. Nhưng về sau, cha Damien đã xin cho cha được ở lại luôn, cho đến khi cha qua đời vào ngày 15 tháng 4 năm 1889. Trước đó, khi còn là một chúng sinh ở Pháp, thầy Damien đã sẵn sàng chấp nhận cái chết. Trong buổi lễ tuyên thệ những lời khấn cuối cùng, như thói quen trong dòng vào thời bấy giờ, các bề trên đã phủ lên người thầy một tấm khăn liệm. Lúc đó, thầy thật sự tin tưởng rằng chỉ khi nào chấp nhận cái chết, thầy mới tìm được sự sống. Giờ đây, cha dâng hiến cuộc đời cha cho công cuộc truyền giáo này. Cha tìm phục vụ những con người khốn khổ nhất, là những người phun cùi ở Molokai. Bằng hành động này, theo như lời của văn sĩ Robert Louis Stevenson, cha đã dùng chính tay mình đẩy nắp mồ của mình lại. Khi cha Damien đến Molokai, cha thấy tình trạng của những người cùi thật thê thảm. Người ta sợ đến giúp đỡ những người cùi, thành ra họ không có được bác sĩ cũng như y tá để săn sóc. Những bệnh viện ở trên đảo chỉ là những nơi dành cho những người cùi đến đó nằm để chờ chết. Cha cũng nhận thấy nhiều người sống trong tình trạng bẩn thỉu và cơ cực. Đối với họ, cha là người ngoại quốc. Và vì thế, một vài người phun cùi tỏ ra nghi ngờ và không đón tiếp cha. Nhưng bằng chính mẫu gương siêng năng cần cù của cha, tính cương quyết và khả năng gây niềm hy vọng, cha đã làm cho họ quay trở lại làm bạn với cha. Cuộc sống của cha là một mẫu gương tuyệt vời của sự hy sinh và tận hiến chính mình vì lợi ích của người khác. Văn sĩ Robert Louis Stevenson một lần nữa đã nói về cha Damien như sau. Chính cha, bằng một hành động tử đạo anh hùng, đã hướng cái nhìn của toàn thế giới về hòn đảo buồn thương này. Và với giá của mạng sống mình, cha đã làm cho nơi hoang vu này trở nên nổi tiếng và được biết đến. Nếu có bao giờ có một người nào bỏ mình vì những cuộc cải cách của mình, thì người đó chính là cha Damien de Wooster. Nơi con người của cha Damien không có gì đặc biệt, ngoại trừ tính cứng rắn và cương quyết. cách thức cha gây niềm tin tưởng và hạnh phúc nơi những người phun cùi, đã làm cho cha và hòn đảo Molokai nổi tiếng trên thế giới. Cha làm việc không mỏi mệt và biết đủ mọi nghề. Cha dạy những người phun cùi cách thức trồng trọt và giúp họ xây nhà ở. Cha cũng xây cất nhà thờ, băng bó các vết thương lở loét của các bệnh nhân và chống lại những tệ nạn lan tràn như nghiện ngập và sự bất trung trong hôn nhân, là những căn cứ gây nên những đổ vỡ trong các gia đình. Nhà cha mở rộng ngày cũng như đêm cho bất cứ ai cần được giúp đỡ. Một y sĩ đã khiển trách cha quá cẩu thả trong những chung đụng hàng ngày với các bệnh nhân. Cha Damien cho phép họ rít một hơi thuốc trong ống điếu của cha. Cha uống chung ly với họ và dùng tay không chạm đến những vết thương lở loét của họ. Damien không chịu nghe những lời khuyên. Cha tin rằng cha không thể làm cho những người phun cùi tin tưởng nơi cha nếu cha không cho họ thấy rằng sự gần gũi của cha đối với họ quan trọng hơn là chính sức khỏe của cha. Cha muốn đối xử với họ như là những người anh chị em thật sự của cha. Cha đã bước theo chân Chúa, người đã trở nên như một người trong chúng ta bằng cách chấp nhận thân phận con người và chết khổ hình trên thập giá. Cha Damien sẵn sàng chấp nhận cùng một hậu quả như thế bằng sự chia sẻ cuộc sống của những người phun cùi. Việc làm anh hùng này của cha đã gây được tiếng vang với thế giới bên ngoài, không những ở Hawaii, nhưng còn ở Anh Quốc và Hoa Kỳ nữa. Cha Damien là một con người khỏe mạnh và vẫn tiếp tục hoạt động cho đến những tháng ngày cuối đời của cha. Cha đã chết vì căn bệnh phun cùi ngày 15 tháng 4 năm 1889, hưởng thọ được 49 tuổi. Sau khi chết đi, cha Damien vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng cho thế giới để làm nhiều hơn cho các bệnh nhân phun cùi. Ngày nay, cha sẽ vui mừng khi biết rằng người Công giáo ở khắp mọi nơi trên thế giới vẫn tiếp tục hoạt động cho người phun cùi. Đặc biệt, cha sẽ vui mừng hơn nữa về những tiến bộ trong ngành y khoa đã có thể đẩy lui căn bệnh khủng khiếp này và giúp những người phun cùi hội nhập vào xã hội trở lại. Trên đây là một vài nét sơ lược về những hoạt động truyền giáo của cha Damien de Fuster. Tuần tới, chúng tôi sẽ bàn chi tiết hơn về cuộc đời của cha. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư, ngày 18 tháng 2 vừa qua, sau 20 bài huấn dụ dựa trên dấu huấn của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha đã trở lại với loạt bài về các đại văn sĩ của giáo hội thời Trung Cổ. Vị Thánh được Đức Thánh Cha gợi lại trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư tuần trước là Thánh Veda Đáng Kính. Thánh Veda sinh tại Northumberland, miền Đông Bắc Anh, vào năm 672. Theo lời tự thuật của Ngài, năm lên 7 tuổi, thánh nhân được cha mẹ gửi vào một tu viện Biển Đức gần nhà để thụ huấn. Thánh nhân viết, từ đó tôi luôn sống trong tu viện này, miệt mài học hỏi kinh thánh, và trong khi tuân giữ luật dòng và ca hát trong nhà thờ, tôi luôn luôn cảm thấy thích thú được học hỏi, dạy dỗ hay viết lách. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Veda đã trở thành một trong những học giả nổi bật của thời Trung Cổ. Ngài có thể sử dụng được nhiều bản văn quý giá mà các vị tu viện trưởng mang về từ những chuyến đi vào lục địa, nhất là La Mã. Nhờ giáo huấn và các tác phẩm của Ngài, thánh nhân đã kết thân với các nhân vật nổi tiếng của thời đại. cho dẫu có ốm đau, thánh nhân cũng không bao giờ ngưng làm việc. Nhờ vậy, ngài luôn giữ được niềm vui nội tâm, được diễn tả qua lời cầu nguyện và tiếng hát. Ngài kết thúc tác phẩm quan trọng nhất của ngài là cuốn Lịch sử giáo hội của dân tộc Anh, với lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa Giêsu nhân từ, Chúa đã đói thương cho con được cảm nếm những lời khôn ngoan dịu ngọt của Chúa. Con cầu xin Chúa cho con một ngày kia được về với Chúa. Chúa là nguồn mọi sự khôn ngoan, xin cho con được nhìn thấy tôn nhan Chúa. Thánh nhân qua đời ngày 26 tháng 5, năm 735, nhằm vào ngày lễ Chúa Giêsu lên trời. Kinh Thánh là nguồn cung cấp chất liệu cho suy tư thần học của Thánh Beda. Thông thường, sau khi nghiên cứu tường tận bản văn, Thánh nhân mới bắt đầu chú giải Kinh Thánh. Ngài luôn đọc Kinh Thánh với cái nhìn Kitô học. Thánh nhân tìm hiểu ý nghĩa chính xác của bản văn. Nhưng với Ngài, chìa khóa để hiểu Kinh Thánh như là lời Chúa chính là Chúa Kitô. Và chỉ với Chúa Kitô và trong ánh sáng của Ngài, người ta mới có thể hiểu Cựu Ước và Tân Ước như là một quyển Kinh Thánh duy nhất. Theo Thánh Beda, các biến cố của Cựu Ước và Tân Ước đi đôi với nhau. Chúng là con đường dẫn về Chúa Kitô. Chứ dẫu có được diễn tả xuyên qua những dấu chỉ và những cơ chế khác nhau. Chẳng hạn, bước liều được ông Môi-se dựng lên giữa sa mạc và đền thờ Jerusalem là những hình ảnh của giáo hội. Giáo hội chính là đền thờ mới được xây dựng trên Chúa Kitô và các thánh tông đồ bằng những viên đá sống động, được liên kết bởi đức ái của Thánh Thần. Cũng như các dân tộc ngoại giáo đã góp phần xây dựng đền thờ cũ, cũng thế, góp phần xây dựng đền thờ mới, không chỉ có các tông đồ gốc Do Thái mà còn có cả các dân tộc mới. Trong đó, Thánh Beda rất thích nhắc đến người Ai Di Lan và người Anh. Theo Thánh Nhân, giáo hội không chỉ giới hạn trong một nền văn hóa, mà còn bao gồm bất cứ nền văn hóa nào mở ra cho Chúa Kitô và tìm thấy nơi Ngài điểm đến. Theo Đức Thánh Cha, lịch sử giáo hội cũng là một chủ đề nổi bật trong các tác phẩm của Thánh Beda. Xác tín rằng Chúa Thánh Thần tiếp tục trong lịch sử, Thánh Nhân ghi chép lại lịch sử của các thánh giáo phụ và các công đồng. Trong cuốn Đại Biên Niên, Thánh Nhân đã ghi lại các niên biểu, về sau được xem như nền tảng của cuốn lịch xây dựng theo công nguyên. Vào thời Thánh Nhân, người ta tính thời gian trước và sau việc thành lập Kinh Thành La Mã. Nhận thấy điểm quy chiếu đích thực và trung tâm lịch sử là việc sinh hạ của Chúa Giêsu, Thánh Nhân ghi lại lịch sử bắt đầu từ biến cố nhập thể. Thánh Beda đáng kính cũng là bậc thầy của nền thần học phụng vụ. Trong các bài giảng dựa trên tin mừng của các ngày Chúa Nhật và ngày lễ, Thánh Nhân luôn dạy cho các tín hữu cử hành các mầu nhiệm đức tin một cách vui tươi và diễn tả các mầu nhiệm ấy trong cuộc sống hàng ngày. Theo gương của các thánh Cyrillo, Ambrosio và Augustino, Thánh Beda dạy rằng các bí tích khai tâm Kitô giáo không những làm cho mỗi người tín hữu trở thành Kitô hữu mà còn trở thành chính Chúa Kitô. Thật vậy, mỗi lần người tín hữu đón nhận và yêu mến cất giữ lời Chúa trong tâm hồn như mẹ Maria, thì người đó cũng cưu mang và sinh hạ Chúa Kitô. Và mỗi lần có một nhóm tân tòng đón nhận các bí tích vào dịp phục sinh, thì giáo hội cũng tự sinh ra, hay nói một cách táo bạo hơn, giáo hội trở thành mẹ Thiên Chúa khi tham gia vào việc sinh hạ con cái mình nhờ tác động của Chúa Thánh Thần. Theo Đức Thánh Cha, nhờ suy tư thần học dựa trên Kinh Thánh, phụng vụ và lịch sử, mà Thánh Beda lưu truyền một sứ điệp có giá trị cho mọi bậc sống trong giáo hội. Với các nhà chuyên môn, Thánh Nhân nhắc nhở hai bổn phận thiết yếu. Một là tìm kiếm những điều kỳ diệu của lời Chúa để trình bày cho các tín hữu dưới một hình thức hấp dẫn. Hai là trình bày các tín điều một cách đơn sơ để tránh rơi vào những phức tạp của các lạc giáo. Về phần các vị mục tử, thánh nhân kêu gọi hãy dành ưu tiên cho việc giảng dạy, không những bằng lời nói mà còn bằng những hình ảnh, các cuộc rước kiệu và hành hương. Thánh nhân khuyên các vị nên sử dụng ngôn ngữ bình dân như chính ngài thường dùng thổ ngữ của người vùng Northumberland để giải thích về kinh lạy cha và kinh tin kính. Với những ai sống đời thánh hiến, ngài khuyên nên sống trong niềm vui của sự thông hiệp huynh đệ và thăng tiến trong đời sống thiêng liêng nhờ khổ chế và chiêm niệm. Ngài cũng khuyên họ nên cộng tác với các vị chủ chăn trong các sinh hoạt mục vụ. Hương thơm thánh thiện và khôn ngoan của Thánh Beda đã được nhiều người biết đến ngay lúc còn sinh thời. Chính vì thế mà thánh nhân được mệnh danh là đáng kính. Chính Đức Giáo Hoàng Sergio Đệ Nhất đã viết thư cho Đức Viện Phụ của Thánh Nhân để cho phép ngài được đến Roma, hầu Đức Giáo Hoàng có thể tham khảo ý kiến về những vấn đề liên quan đến Giáo hội Hoàng Vũ. Sau khi Thánh Nhân qua đời, các tác phẩm của ngài đã được phổ biến tại Anh cũng như trên toàn lục địa Âu Châu. Nhà truyền giáo vĩ đại của Đức là Thánh Giám mục Bonifacio đã nhiều lần xin Đức Tổng giám mục York và Đức Viện Phụ bề trên của Thánh Beda cho dịch một số tác phẩm của Thánh Nhân và gửi sang Đức để chính mình cũng như các bạn hữu của ngài cũng hưởng được ánh sáng thiêng liêng từ những tác phẩm ấy. Quả thật, qua các tác phẩm của ngài, Thánh Beda đã đóng góp một cách hữu hiệu vào việc xây dựng một Âu Châu Kitô giáo, trong đó các dân tộc và văn hóa khác nhau được hòa lẫn với nhau để tạo ra một bộ mặt Âu Châu hợp nhất nhờ đức tin Kitô. Kết thúc bài huấn dụ về Thánh Beda đáng kính, Đức Thánh Cha kêu gọi: chúng ta hãy cầu nguyện để ngày nay cũng thế, có được những gương mặt tầm cỡ như Thánh Beda, hầu duy trì được sự hiệp nhất chất toàn lục địa. Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả chúng ta cũng biết sẵn sàng tái khám phá những cội rễ chung, hầu xây dựng một Âu Châu thật sự nhân bản và đích thực Kitô.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn bài viết tóm tắt cuộc đời Đức Hồng Y Paulo Giuse Phạm Đình Tụng của Linh Mục Phaero Nguyễn Văn Khải, dòng Chúa Cứu Thế. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Hồng Y Paulo Giuse Phạm Đình Tụng sinh ngày 20 tháng 5 năm 1919 trong một gia đình công giáo đạo đức tại thôn Bình Hòa, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, thuộc giáo họ Cầu Mễ, giáo xứ Quảng Nạp, giáo phận Phát Diệm. Năm 1925, ngài đi học tại trường làng. Năm 1927, ngài được cha nghĩa phụ Phêrô Phạm Bá Trực đưa ra Hà Nội học tại ngôi trường do cha vừa thành lập ở giáo xứ Kể Sét. Thấy ngài ngoan ngoãn, hiền lành, có tư chất thông minh, lại ẩn giấu một nghị lực khác người, cha Phạm Bá Trực đã xin cho ngài đi tu và ngài đã trúng tuyển vào tràng tập Hà Nội năm 1929. Năm 1933, ngài được gọi vào tiểu chủng viện Hoàng Nguyên, tọa lạc ở giáo xứ Hoàng Nguyên, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Đông. Năm 1939, tốt nghiệp tiểu chủng viện Hoàng Nguyên, ngài được cử đi phục vụ tại giáo xứ Suy Xá, thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông. Năm 1940, ngài được gọi vào đại chủng viện Liễu Gia, Hà Nội, và ngài theo học chương trình triết học tại đây. Năm 1942, ngài được bề trên địa phận cử đi giúp xứ Khoan Vĩ, thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, là nơi cha Phêrô Phạm Bá Trực, nghĩa phụ của ngài, đang làm chính sứ. Năm 1943, ngài được trở về Đại chủng viện Liễu Gia, tiếp tục học thần học, nhưng do chiến tranh, việc học của ngài lại bị gián đoạn. Năm 1948, ngài được bề trên giáo phận gửi đi học tiếp chương trình thần học tại Học viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Hà Nội. Năm 1949, ngài được bề trên chuyển về học tại Đại chủng viện của giáo phận, mới mở ở số 40 Nhà Chung. Ngày 6 tháng 6 năm 1949, ngài được truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Năm 1950, ngài được bổ nhiệm làm phó sứ, rồi chính sứ Hàm Long, thay thế cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê đi làm giám mục Hà Nội. Năm 1953, ngài thành lập trung tâm bác ái xã hội Bạch Mai trên khu đất khoảng 4.000 mét vuông nhằm trợ giúp những người khốn khổ trôi dạt về từ các vùng nông thôn đang bị chiến tranh tàn phá. Năm 1955, ngài được bổ nhiệm làm giám đốc tiểu chủng viện Thánh Gioan Hà Nội, một liên tiểu chủng viện bao gồm 200 tiểu chủng sinh của các giáo phận Hà Nội, Bùi Chu, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phát Diệm, Thái Bình và Thanh Hóa. Năm 1963, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Bắc Ninh, một địa phận rộng lớn, trống tòa từ năm 1954 và có phần lớn diện tích vốn nằm trong vùng kháng chiến của Việt Minh. Giữa những khó khăn trùng trùng điệp điệp, ngài đã chọn cho mình khẩu hiệu: chúng con tin ở tình yêu Thiên Chúa, làm hành trang lên đường thi hành sứ vụ. Ngày 4 tháng 7 năm 1990, Tòa Thánh đặt ngài làm giám quản Tổng giáo phận Hà Nội, kiêm giám đốc Đại chủng viện Hà Nội. Ngày 23 tháng 4 năm 1994, vào tuổi 75, thay vì được nghỉ hưu theo giáo luật, thì Tòa Thánh lại bổ nhiệm ngài làm Tổng giám mục Hà Nội. Đến ngày 26 tháng 11 năm 2004, ngài được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong tước hồng y tại Roma. Ngoài ra, ngài còn nắm các chức vụ quan trọng khác như Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam từ năm 1995 đến năm 2001, Giám quản Giáo phận Hương Hóa năm 1995, Lạng Sơn năm 1998, Hải Phòng năm 1999. Năm 2003, khi Tổng giáo phận Hà Nội bắt đầu phục hồi và khi sức khỏe không còn cho phép ngài phục vụ ở tuổi 84, ngài đã gửi đơn lên Tòa Thánh xin nghỉ hưu và được Tòa Thánh chấp nhận vào tháng 4 năm 2003, cùng với việc bổ nhiệm Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt làm giám quản Tổng giáo phận Hà Nội. Trong 6 năm nghỉ hưu tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội, ngài luôn quan tâm theo dõi hiện tình giáo hội Việt Nam và âm thầm cầu nguyện cho mọi người. Ngày Chủ nhật 22 tháng 2 năm 2009, lúc 10 giờ 10 phút, ngài đã được Chúa gọi về trong tình yêu thương chăm sóc và lời nguyện cầu của Đức Tổng giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt, của quý cha, quý thầy, quý sơ phục vụ tại Tòa Tổng giám mục, hưởng thọ 90 tuổi, trong đó có 80 năm tu hành, 60 năm linh mục, 46 năm giám mục và 15 năm hồng y. Trong 90 năm làm con Chúa, đặc biệt trong tư cách là mục tử, Đức Hồng Y đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ, xây dựng và phát triển giáo hội Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo, quản trị và tông đồ mục vụ. Ngài là cây đại thụ cuối cùng của giáo hội miền Bắc đã được Chúa đưa về trời. Trong tâm tình kính yêu và tri ân Ngài sâu xa, chúng ta hiệp lòng hiệp ý, dâng lời tạ ơn với Ngài và cầu nguyện cho Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chúa bao hân hoan đang giữa chúng ta vui dâng lên trong giây phút này. Nhịp tay theo tiếng trống, đàn theo tiếng ta ca, ca khen danh Chúa thương yêu ta, người đã giáng sinh nên thiên nhiên đẹp tươi biết bao. Ơ anh em ơi, ơ chị em ơi, tôi xin ca lên phong ca vui tươi để cùng chung nhau vui hợp nhau trong khúc hát và trong tiếng tơ reo ca lên thiên chúa bao hân hoan đang giữa chúng ta vui dâng lên trong giây phút này. Nhịp tay theo tiếng trống, đàn theo tiếng ta ca, ca khen danh Chúa thương yêu ta, người đã giáng sinh nên thiên nhiên đẹp tươi biết bao. Trong khi ta say, trong khi ta say tâm mơ, ta mơ say luôn luôn trong tâm thương thế.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một ngày nọ, các màu trên mặt đất bỗng dưng cãi nhau. Màu nào cũng tự cho rằng mình là tuyệt hảo, quan trọng nhất, hữu ích nhất và được ưa chuộng nhất. Màu lục cho rằng mình là quan trọng nhất vì là biểu tượng của sự sống và niềm hy vọng. Chính nhờ màu xanh của cỏ cây mà cảnh vật trên trái đất này trở nên rạng rỡ, xanh tươi. Màu xanh lại tự hào là màu của trời xanh và biển biếc, là màu mang lại hình ảnh của sự thanh bình. Nếu không có sự thanh bình, muôn loài ai nấy cũng sẽ xác xơ. Màu tím lại tỏ ra thích thú, vì mình là màu của sức mạnh, tượng trưng cho quyền uy và thông thái, ai ai cũng sẵn sàng lắng nghe và tùng phục. Màu vàng ung dung bảo rằng, mình là màu sắc mang lại niềm vui và sự ấm áp cho đời, vắng màu vàng là thiếu hẳn đi niềm hân hoan. Với vẻ hạnh diện, màu cam cho các màu khác biết rằng mình là màu của sức khỏe, của sự đổi mới, là một màu quý vì nó hiện diện trong các sinh tố quan trọng phục vụ mọi nhu cầu của con người. Còn nữa, nó lại biết mình có vẻ đẹp mê hồn trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Màu chàm tiếp lời, giọng nhỏ nhẹ nhưng quyết liệt, khi cho rằng mình là màu của sự tĩnh lặng, là đại diện cho tâm hồn, ý tưởng và sự tinh tế. Tự biết mình hữu dụng cho lòng tin, cho những giây phút trầm tư, an lạc nội tâm. Bằng một giọng nói sang sảng, màu đỏ hiên ngang khẳng định mình là màu của máu, của lửa, của sinh lực, màu của sự can đảm, của đam mê và của tình yêu. Cuộc tranh cãi càng lúc càng căng thẳng, vì ai cũng cho rằng mình là quan trọng nhất. Bỗng nhiên một tia chớp xẹt đến, tiếp ngay sau đó là một tiếng sét to, mưa như thác đổ xuống các màu, khiến chúng phải sát cánh lại để che chở cho nhau. Mưa nói, thật là ngốc nghếch nếu các bạn cứ mãi chống đối nhau. Các bạn không biết rằng mỗi màu được tạo ra cho một mục đích rõ ràng hay sao? Mỗi màu đều có một tính cách độc nhất và đặc biệt trong thế giới này. Hãy bắt tay nhau và cùng đi đến với tôi. Từ giờ trở đi, khi nào trời mưa, các bạn hãy cùng nhau nổi lên thành một cầu vồng trên bầu trời để chứng tỏ rằng các bạn đang chung sống hòa bình. Cầu vồng là hình ảnh của hy vọng và sự hòa giải. Quý vị và các bạn thân mến, hãy để bình an của Chúa cứu thế ngự trị trong lòng anh chị em. Thiên Chúa đã kêu gọi anh chị em hợp nhất trong một thân thể. Côlôse đoạn 3 câu 15. Không ai trên đời này là một hòn đảo, chúng ta hiện diện trên cuộc đời này là để sống với nhau. Vì sống là một quá trình để thực hiện những sự sẻ chia, chia sớt cho nhau. Tuy nhiên, muốn xây dựng được một cộng đồng sống với nhau thì hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường như lời dạy của Kinh Thánh. Nếu các màu sắc cứ mãi tranh cãi nhau, ai cũng tự cho mình là quan trọng nhất, thì chúng không thể tạo thành một cầu vồng với bảy sắc màu đẹp rực rỡ sau cơn mưa và là hình ảnh của hòa bình và hòa giải được. Vì thế, tính kiêu ngạo, tự mãn là con đường nhanh nhất để phá vỡ nhịp cầu nối liền tâm hồn những con người trong một gia đình, một cộng đồng hay một xã hội. Thánh Phaolô khuyên, hãy sống thuận hòa với nhau, đừng lo nghĩ chuyện cao xa, nhưng hãy tự hạ, hòa mình vào những kẻ hèn mọn, đừng tự cho mình là khôn ngoan. Vì chỉ khi sống được như thế, chúng ta mới chấp nhận những sự thiếu sót và yếu đuối của mình, đồng thời thừa nhận khả năng của người khác. Với một tâm thái khiêm tốn như thế, chúng ta mới vun đắp được một cộng đồng sống với nhau. Lạy Chúa, Ngài đã có phần thưởng rất quý cho những ai biết ăn ở thuận hòa trong ơn nghĩa Chúa, đó là nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm họp lại, thì ta ở giữa họ. Xin cho chúng con sức mạnh, chiến thắng tính vị kỷ của mình để sống hòa hợp với nhau, vì Kinh Thánh cũng dạy rằng, anh em chỉ có thể phát triển thành một cộng đồng lành mạnh, bền vững theo ý muốn của Thiên Chúa và nhận được lợi ích từ đó nếu anh em chịu dày công hòa thuận với nhau, tôn trọng lẫn nhau.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.